Đề tài Thánh xưa lấy nước làm gương. Minh Lý Thánh hội tuất thời 19 tháng 9 Tân Hợi, nhằm ngày 6 tháng 11 1971.
Kệ: Thánh nhân xưa dùng nước làm đề, luyện tánh tu tâm dốc trọn bề. Nước lặng phân thanh cùng lông trượt, người khi vọng động tánh u mê.
Giảng hạnh thiền sư, bần tăng chào mừng chư đạo hữu. Hôm nay bần tăng lại được tái ngộ cùng chư đạo hữu một lần nữa, để cùng giúp nhau trên bước đường tu học. Bần tăng xin mời chư đạo hữu đồng an tọa. Chư đạo hữu, nói đến chữ đạo thì vô cùng vô tận, còn luận về pháp môn thì vô lượng vô biên, nhưng căn trí cùng sự tiến hóa của con người thì có giới hạn. Học nhiều biết nhiều, học ít biết ít, nhưng không phải sự học chỉ nhắm vào sách kinh hoặc thánh ngôn, thánh giáo, mà gọi rằng hiểu biết toàn vẹn. Sự hiểu biết ấy phải phát nguồn từ nội tâm, khi cõi lòng được an định. Có lắm khi sự hiểu biết ngộ đạo từ âm gian trong không gian, hoặc từ một lằn điện, hoặc một nguồn tư tưởng từ chốn xa xăm đưa đến. Chỉ có lương năng hoặc tiềm thức mới nhận được mà thôi. Sự hiểu biết ấy không có kinh điển, thế nên đồng thời học đạo cùng một kinh điển, cùng một lớp và cùng một cách huấn luyện như nhau, nhưng trong sự ngộ đạo hoặc lãnh hội từ mỗi học viên không đồng đều nhau là ở chỗ đó. Những người có nhiều thiện duyên ắt thường được nhiều sự trợ duyên từ cõi vô hình xa xăm đưa đến. Thế nên người tu học luôn luôn giữ nội tâm được an định là điều kiện tối thiểu để cảm ứng cùng với cõi vô hình, để được tiếp nhận sự trợ duyên ấy. Luận về trong lãnh vực tu học, nơi đây nói riêng, toàn đạo nói chung, đã có lắm người đọc qua nhiều kinh điển, hiểu nhiều nguyên tắc hành đạo, nói lời đạo lý rất là thông suốt, nhưng tự mình hiểu mình gẫm lại chưa có mấy ai. Chư đạo hữu suy nghĩ một phút đi, rồi sẽ thấy lời bần tăng nói đó là thế nào. Tự hỏi mình là ai? Mình đây có phải là tên X, Y, Khoét, Z, cũng không phải là chú ba, bác năm, dựng bãi, cậu chính mà các cháu xưng hô hàng ngày. Vậy chứ mình là ai? Trong một ngày qua có lúc mình là Phật, có lúc mình là tiên, có lúc mình là thánh, là thần, cũng có lúc mình quá phàm phu tục tử, và cũng có lúc là ngã quỷ súc sanh. Như vậy, hỏi lại mình là ai? Cũng đồng thời một nhục thể này, nhưng nhục thể ấy cũng không phải là mình. Chính những nguồn tư tưởng phát xuất từ nội tâm ấy đã đánh giá con người của mình là Phật, tiên, thánh, thần, phàm phu hoặc ngạ quỷ súc sanh. Vì vậy mà ở thế gian đã xảy ra không biết bao nhiêu những trường hợp như thầy giáo dạy trẻ con phải ăn ngay nói thật. Nhưng sau đó lại thấy báo chí đăng tải chính vị thầy giáo ấy can tội tham lam tiền bạc, sổ sách thiếu phân minh. Một trường hợp khác, một vị hướng đạo giảng dạy tín hữu học điều đạo lý, gìn giữ ngũ giới tam quy, nhưng sau đó bàn quan thấy được vị ấy đã phạm tam quy, ngũ giới, nhân nhân. Tại đâu có trường hợp đó? Chính người trong cuộc như hai trường hợp vừa nêu trên đã biểu quyết điều ấy như câu kinh nhật tụng. Đi giảng dạy người khác làm điều minh chánh thiện lương, nhưng chính bản thân mình sao lại lâm vấp phạm phải? Bởi vì không làm chủ được bản tâm, bản tánh, không phân biệt điều nào của lương tri, điều nào của vọng động. Một khi để lòng tham dục, vọng động dấy lên làm che lấp bản lương tri, lúc bấy giờ xác thân hành động tùy thuộc vào mệnh lệnh của sự dục vọng nhiễu loạn. Sau khi phạm lỗi rồi, một lúc nào đó lòng an định, sống lặng gió êm, lương tri lại được sáng tỏ, lúc bấy giờ người ấy mới biết ăn năn hối hận, lương tâm hành phạt cắn rứt dày dò. Như vậy cũng một con người ấy, khi thì dày, khi thì khác, và những khi khác lại khác nữa, thiên hình vạn trạng đưa đến quấy nhiễu, làm rối loạn nội tâm. Việc ấy đối với người thâm nguyên đạo học thì thấy rất dễ dàng, nhưng đối với người ở cấp sơ đẳng và trung đẳng thì ít khi phân biệt và làm chủ lấy mình, bởi vì lòng tham si ích kỷ là quan tòa có đầy đủ quy luật và biện thuyết hùng hồn để bên vực mình theo lẽ ấy. Thế nên trong đạo kinh hằng dặn dò nhắc nhở người tu học phải luôn luôn xét lòng, làm chủ bản tâm, chế ngự kịp thời những tham vọng, hằng tham thiền nhập định để an định phong ba. Phong ba nơi đây không có nghĩa là sóng gió ngoài biển khơi, mà là những luồng tư tưởng từ ngoại cảnh đưa đến. Người quân tử xưa lấy nước để ví đức tính của bậc thánh nhân. Nước nơi đây không có nghĩa là nước trí non nhân, hay non bồng nước nhược, cũng không có nghĩa là nước cao đất thấp, và cũng không có nghĩa là non nước sang hạ. Nước nơi đây có nghĩa là bản thể của nước nơi đại dương, hoặc nơi sông rạch ao hồ thế thôi. Nước khi đựng trong chai thì gọi rằng chai nước, đến khi đem đựng trong lu thì gọi rằng lu nước. Khi nước được hòa đồng trong huyết quản thì gọi rằng nước máu, đến khi sầu thảm giọt lệ chảy dài gọi là nước mắt. Khi đem vào lò nấu rượu gọi là nước rượu, khi khác đem nấu canh nấu chè thì được gọi rằng nước canh nước chè. Khi thì từ mặt ao hồ sông rạch bốc lên hơi, tập trung thành mây, rớt xuống gọi là nước mưa. Nước mưa bao trùm khắp núi non rừng rậm, kết thành khe, chảy xuống gọi rằng nước khe hay nước lạch. Đến khi thành nguồn chảy xuống sông rạch ao hồ, gọi rằng nước sông, nước ao, nước hồ. Những chỗ không thoát đi được, gọi rằng nước dũng hoặc nước ở dấu chân trâu. Cuối cùng, tập trung vào biển cả thì được gọi rằng nước biển. Trải qua những đoạn đường dài, nước đã mang rất nhiều cái tên ghép, tùy hoàn cảnh, tùy cách sử dụng của thế nhân mà nước phải mang muôn hình vạn trạng, cùng danh từ khác nhau, nhưng bản chất của nước thì lúc nào cũng là nước. Đến chỗ cuối cùng của nó vẫn một màu trong khe, xanh biếc và một vị mặn đồng nhất đó thôi. Mặc dầu trải qua đoạn đường dài, công dụng của nước là để giúp ích cho đời, rửa sạch cho đời, trải qua bao đoạn đường đời, mang theo biết bao điều ô uế bẩn thỉu, mang vào lòng đất, rồi mang đến đại dương, nhưng cuối cùng nước vẫn trong, vẫn sạch, và vẫn giữ được mùi vị bất diệt của nó. Mặt ai bóp méo nắng tròn, khi vuông khi dài, khi rộng khi hẹp, nước vẫn là nước đại dương không hình thể. Nếu có chăng hình thể là tại hoàn cảnh và người sử dụng đem nó vào khuôn. Người quân tử đã thế, còn hàng hướng đạo tu thân học đạo, hành đạo, đem đạo vào đời, giác ngộ thế nhân, mang sứ mạng thế thiên hành hóa, một sứ mạng cao cả, lẽ nào lại thua người quân tử và kém hơn nước hay sao? Chư đạo hữu, khi còn sinh tiền tại thế, còn mang phần nhục thể, bần tăng cũng như chư đạo hữu có khác nào đâu, cũng khi thương mến những người hạp ý mình, cũng khi bực bội căm tức những người chống chọi lại ý mình, cũng ghét giận người hại hoặc phá mình, cũng khi thích lời kinh tiếng kệ, cũng có lúc ưa thích điệu nhạc du dương, tiếng đàn trầm bổng, cũng có khi động lòng trắc ẩn trước sự bất hạnh đau khổ của tha nhân, cũng muốn tìm đủ cách để chia bớt nỗi đau khổ của người trong cuộc, nhưng cũng có khi nhìn lại phần thực tại là gia đình, vợ con, nhà cửa sản nghiệp, còn cần phải phát triển giữ gìn cho phần tư hữu, cũng có lúc ham vui tủ sắc tài khí, nhưng sao nhờ giữ được bản tánh thường trụ là Phật tánh, hay là giác ngộ, hay là sự sáng suốt, bám chặt vào đấy đến ngày lâm chung thoát xác của cuộc đời, mà được Thượng Đế đến cứu rỗi trở về ngôi xưa vị cũ. Nói như vậy là Bần Tăng muốn lặp lại một đoạn văn đã kể phần trên, đó là trong người mình đều có Phật tánh, tiên gia thánh triết, nhưng vì hồng trần tánh tục phàm phu che lấp, nên con người bị đọa lạc vào giới ngạ quỷ súc sanh. Nếu khi Phật tánh, tiên gia thánh triết được mình bám chặt lấy, duy trì mãi trong tư tưởng, tại nội tâm, thì giờ siêu thoát đã điểm, hoặc ít nhất nữa mình cũng được siêu thoát trong khoảnh khắc ấy, khi tư tưởng đó đến với mình. Người tu hành bị lận đận lao đao, khi tiến khi thoái, khi hăng hái lúc uể oải, giải đãi, là bởi vì không giữ được Phật tánh, tiên gia thánh triết ấy ở mãi nơi lòng mình thế thôi.
Thì tiên phàm nào phải cách đâu xa, chính ở nơi lòng của chúng ta, sang suốt từ bi là thanh Phật. Tham sân ám muội ấy tình ma bài, tu phải biết mình là ai đó, cần biện phân sang tỏ chanh tà, mới mong hướng dẫn cái ta ngay đường trung lôi thoát ra bể trần. Trừ tam độc tham sân si muội, để nhẹ mình giống rủi đường tu, tham thiền nhập định công phu, nuôi hồn dưỡng phách ôn nhu thanh nhàn. Tuy sống tại trần gian thể xác, mà tâm hồn siêu thoát thành thời, vui câu lạc đạo chiều mới, xác thân ở tục hồn chơi thiên đình. Lòng quảng đại thênh thang rộng mở, là niết bàn cơ sở vốn đây. Thương đời khôn khổ nạn tai, động lòng các ân ai hoài tha nhân. Lòng chớ dương bận trần tục lụy, bởi tài danh sắc khí hôn mê, làm cho thần khí nặng nề, luân hồi lạc mất đường về quê xưa. Tu thì phải ráng chừa tánh tục, di đem phèn nước đục lòng trong. Thánh xưa cũng ở trần hồng, thoát ra nhờ bởi cõi lòng tịnh thanh. Như sen tuy mọc từ sình, hương sen muôn thuở vẫn gìn hương sen. Người tu như thế ngọn đèn, đứng nơi trước gió bão phen lũ mờ. Gió là thế sự thời cơ, là mùi chung định đoan chờ thế nhân. Người tu rửa bớt bận trần, lòng phàm dậy động muôn phần cản ngăn. Mây chiều che mất dần trăng, lợi danh che lấp tổn căn quẩn thần. Chung quy cũng bởi tham sân si dục muôn phần trở gai, nguyện căn thức tỉnh hỡi ai.
Thôi hết giờ, Bần Tăng cần phải trở về thượng giới. Bần Tăng cảm ơn chư hiền hữu đã kiên nhẫn theo dõi những lời khuyến thiện.
Thì ráng tu sẽ trở lộn về quê, thoát tục là nơi qua não nề. Phật tánh tiên căn tua giữ mãi, nguyên nhân sớm muộn cũng quay về.
Bần Tăng tạm giả từ chư đạo hữu, hẹn còn ngày tái ngộ. Thăng. Đề tài: An Bần lạc đạo. Minh Lý Thánh Hội, tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh Tuất, nhằm ngày 12 tháng 5 1970.
Thì Phật tiên nào phải qua thanh nhàn, đến nỗi ngao du chôn thế gian. Khổ hại thương đời đang lặng hợp, dắt diều trở lại cõi Tây Phương.
Vạn hạnh thiền sư, Bần tăng chào mừng chư thiên mạng, chư đạo hữu đạo tràng. Bần tăng vâng lĩnh Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai giáng cơ, trước thăm viếng chư đạo hữu sau thời gian xa cách, và cũng để luận đàm đôi điều đạo lý cùng chư đạo hữu. Bần tăng mời chư thiên mạng, chư đạo hữu đồng an tọa. Chư đạo hữu, thế cuộc đang đổi thay từng giờ từng phút, trong sự đổi thay ấy, đối với người đời thì luôn luôn sao tâm bận trí, buồn vui ghét sợ, nhưng đối với người tu hành trong cửa đạo, tâm phải được thanh tịnh, và xem những sự kiện đổi thay ấy như nước khi lớn lúc rồng, như mây khi tan lúc hiệp, và cũng như bộ máy tuần hoàn châu lưu trong nhỏ nhất là cơ thể con người, và ở lớn nhất là nơi vũ trụ. Bởi vì nơi quải vô thường này không có một vật gì gọi là bất di bất dịch, chỉ có một điều là sự di dịch ấy có thấy được cùng không, có nghe được cùng không. Đừng nghĩ rằng khi thấy khi nghe được mà gọi rằng có, còn lúc không nghe không thấy được mà lại gọi rằng không. Vì giác quan con người chỉ có giới hạn, còn sự tuần hoàn luân chuyển của vũ trụ thì lại vô hạn, vô biên. Linh hồn tạm mượn thể xác nơi cõi sắc giới này ví như con ốc mượn hồn. Đừng nên chấp cái vỏ ấy rồi làm trở ngại bước đường tiến hóa. Sự tu học của người tu hành mục đích cuối cùng là toàn thiện toàn mỹ, để tích hợp với trình độ tiến hóa của các đấng trọn lành nơi cõi hư linh. Tạm mượn chỗ giả để gầy dựng cái chơn, đừng quan niệm rằng chỉ cực đoan theo cái chơn, rồi phế tất cả cái giả, nếu vậy là thả mồi bắt bóng. Tạo hóa đã an định con người nơi cõi này phải làm tất cả những điều thích hợp đạo lý để phục vụ cho cõi này, mới mong có một nền tảng vững chắc làm bàn đạp tiến đến cõi chơn. Người tu hành nhiều khi dắt phải một điểm gọi là giải thoát, mà vô tình gây tạo sợi dây trói buộc càng thêm. Sự giải thoát tự nó sẽ đến, người tu cứ quan niệm, cứ thực hành đạo lý trong vô tư, vô vọng. Nếu trong lúc thực hành có tư, có vọng, là đã trói buộc cái giải thoát đó. Một lữ hành trên đường thiên lý, thấy một bần nhân đói khổ ăn xin, vì động lòng trắc ẩn trước sự đói khát rét lạnh mà cho, chứ không vì sự làm phước mà cho. Sự cần thiết của thực tại là làm sao giải quyết hộ kẻ cơ hàng qua cơn dày dò, đó là xong. Nếu vì sự cho là làm phước để có tài sản vô hình gửi với trời Phật, đó là hậu ý, là vọng, là tạo dây tự trói buộc đó. Cũng như ai cũng biết rằng, tu là để cải tạo tư tưởng trở nên chí thiện chí mỹ. Có chí thiện chí mỹ mới tương đồng với các điển lành của thế giới trọn lành như Phật tiên, đương nhiên sẽ được sống vào thế giới đó, nhưng khi tu thân hành đạo, phải tâm thanh tịnh, vô tư, kiến cơ nhi tác, mà đừng mong vọng sẽ trở thành Phật tiên. Sự giải thoát không phải đợi đến rũ bỏ nhục thể linh hồn mới được giải thoát. Ngay lúc sinh thời, ai ai cũng có thể thực hành phương pháp giải thoát. Câu cư trần bất nhiễm đã hàm ý cho định nghĩa ấy rồi. Nếu đợi ngài rũ bỏ nhục thể, lấy gì chứng minh rằng được giải thoát cùng không? Nếu như thế thì Thiên Liên không khuyên bảo người đời đem đạo giáo để cho tất cả mọi người trọn tốt trọn lành, để an hưởng cõi thiên đường cực lạc tại thế gian. Ngay buổi sinh thời, nếu không cải tạo được tư tưởng theo các đấng trọn lành, thì dù có bỏ nhục thể trăm ngàn lần, tục lụy vẫn hoàn tục lụy, luân hồi chuyển kiếp dẫn chuyển kiếp luân hồi theo nhịp độ của nghiệp duyên. Chư đạo hữu ơi, Bần Tăng chỉ một khía cạnh nhỏ của vấn đề ấy mà mỗi người đều có kinh nghiệm và có ảnh hưởng ít nhiều. Chư đạo hữu có thấy không? Chân hạnh phúc của đời người đâu phải căn cứ vào vật chất hữu thể sung mãn. Một khi đã làm một việc thiện, một công đức, một điều đạo lý, tâm hồn được khoan khoái yên vui mát mẻ, đó nếu không là chân hạnh phúc thì còn gọi là gì? Thánh xưa thường an bần lạc đạo, vui trong cái vui của tha nhân, buồn khổ trong cái buồn khổ của tha nhân, nhưng biết được cái biết của tha nhân, đó là tri túc thường túc, tri lạc thường lạc. Thế nên đạo lý không dành riêng hoặc đặc ân cho bất cứ một giai tầng nào. Có tu có đắc, có hành có thành, một kiếp biết tu muôn kiếp hưởng, một thời lầm lỗi vạn thời trầm.
Thì ở thế mà tâm chẳng nhiễm trần, tuy mang nhục thể thấy phi thân, an bần lạc đạo nơi trần tục, giải thoát tự nhiên có sẵn phần. Bài: thân ở tục lòng trần chẳng nhiễm, tập hằng ngày tu niệm dình tâm lọc lừa để tranh sai lầm, việc hành chánh đạo vui thầm luôn luôn. Còn ở thế giai tuồng thế sự tùy cơ duyên cư xử cho xong, dùng phèn nước đục lông trong tập rèn tư tưởng tâm hồn thanh cao. Dù ở chỗ nơi nào cũng thấy tiên thị phi chớ nể chê khen, ao bùng kìa ngắm bông sen ngàn năm muôn kiếp chẳng phen nhiễm bùng. Còn sống tạm chung cùng thế tạm, giữa quả lò hắc ám lợi danh, ai chen đua để giật giành, người tu nhất mực tu hành mới nên. Đời ham muốn tuổi tên danh bán, người tu hành ẩn dạng rèn tâm, dò chân khỏi sập hô hầm, dắt diệu bản tác sưu tầm đạo cao. Đừng chấp nê sắc màu bên ngoài mà gây nên trở ngại bước đường. Đạo thường giải tạo tình thương, từ bi bác ai trên đường quả công. Dù dạng giáo cũng đồng nhất lý, tập hằng ngày xả kỷ dị tha, mong sao cõi thế nhà nhà tình thương đùm bọc, hãy tha chung loài. Tu trước nhất đừng dai nợ mới, do cái danh cái lợi mà ra, tu lo trả nợ đời qua, nghiệp duyên tiền kiếp do ta tạo gầy. Làm công quả đủ đầy phúc đức, tuy vô hình chẳng mất đi đâu, tu lo xây bắt nhịp cầu thông cảm tự đầu bắt nam. Người ở thế chia làm nhân ngã, thật với tình tạo quá đương nhiên, cùng chung bản thể hậu thiên, cũng trong bộ mai diệu quyền mà ra. Đừng e sợ tu qua một kiếp không vẹn tròn lỡ nhịp cầu tiên, lo lại chẳng vẹn tuyền thì cần chung đại liên miên đổi dời. Đừng lo chẳng có trời tế độ, Phật thánh tiên chẳng hộ chẳng diều, lo là e được buổi chiều trong đêm lại phải đổi chiều thay phương. Đừng e sợ lạc đường cửu vị, lo là không khắc kỷ vô minh, miệng thì tụng niệm câu kinh mà lòng lại có ẩn tình đâu đâu. Lời hai nói mái sâu quả kinh, việc uống ăn tiền định huông chi, việc đời việc đạo khác gì, làm siêu giữ đỏ tiên ghi muôn đời. Dù tu Phật tu trời tu thánh, hoặc tu tiên không mạnh giá tô, chung quy một nẻo thù đồ, thì chung giảng giữ đạo cơ mà hành. Hễ gieo được giống lành phải chỗ, đừng ngại không kết quả đơm qua, luận gần rồi lại luận xa, để chư đạo hữu luận ra mà hành. Thì hành đạo hư nên tự bởi mình, lánh xa sắc tướng với âm thinh, thường hành nhật dụng chung như thủy, thanh tịnh tâm trung ráng giữ gìn thân.
Đề tài: Thế pháp Di Lạc của thời Hạ Nguyên Mạt Kiếp. Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất Thời mùng 7 tháng 4 canh Tuất, nhằm ngày 11 tháng 5 1970.
Thì đạo tại tâm hệ Phật tại tâm, vọng cầu bốn ngoại thị hôn trầm, nhân nhân tự hữu Như Lai tánh, tánh đắc Như Lai pháp diệu thâm.
Giảng hạnh thiền sư khánh hỷ chư thiên ân sứ mạng, chư đạo tâm đạo hữu. Hôm nay bần tăng dân lĩnh Di Lạc Thiên Tôn đến để đáp lại lòng tín ngưỡng của bổn đạo sở tại hội thánh, và cũng để gặp gỡ chư thiên ân sứ mạng, chư đạo tâm đạo hữu, cùng đồng phát huy nguồn sống bất diệt của chân lý đạo đức, để phổ độ nhân sanh trong hồi thiên ma vạn khảo này. Hỡi chư hướng đạo, lãnh đạo, hỡi dân tộc rồng tiên, cảnh hỗn loạn khởi sanh từ tâm loạn, cuộc chinh nghiêng do bởi nguyên thủy chẳng trung dung, đường sáng không đi lại cách tại sao nhiều tâm tối, trời đất sáng tối điều hòa chính đó không đổi thay thay đổi. Có thay đổi cũng chỉ những bình phong để trình bày hòa diệu. Nào nhân sinh, nhìn qua một lượt đời người và muôn loại chẳng đặng an bình, mãi sâu xé xé sâu, mãi trắng đen đen trắng. Sự thực đã là vậy, dù muốn trốn tránh, con người vẫn phải bị đeo đuổi, phải ngược xuôi trôi nổi, tâm đã động thì tình đời phải động, nếu tâm kia tịnh rồi, thì thử hỏi có tình chi sinh nở. Cơ tiến bộ của đời rất quá ư là ảo diệu. Luồng sống của tư tưởng thuần lý chủ tâm trên căn bản vật chất càng ngày càng lớn rộng. Cái giá trị của khoa học, của bàn tay, khối óc, phù pháp, nhân tạo đã đến mức độ cao. Với bao nhiêu kết quả ấy, con người tự mang mặc cho mình một bộ lông bào rực rỡ, tự đặt mình lên ngôi vị thần thánh. Con người mãi mê chạy đua nhau chói lòa ánh mắt trước yến sáng dục vọng. Mỗi một dục vọng được thỏa mãn là nhịp cầu cho dục vọng lớn hơn tiếp diễn. Những lượng sóng đua nhau trào sôi bọt biển, những chuyển động đang ngầm chứa sự tàn phá gớm ghê. Nhân sanh là con thuyền, thế đời là biển động, có vững lái vững lèo, có an thân định trí mới thoát khỏi hiểm nguy, mới xuôi vào bến giác. Thế sự ngày nay không là ngày xưa, cuộc diện đã đổi thay lại càng thêm thay đổi, không có cái gì đứng yên ngoại trừ chân như bản tánh. Đời mạt kiếp đã đến, Lâm Hoa đại hội đã gần kề, cuộc luân chuyển hạ nguyên đang xoay dần biến cải. Bất cứ một công việc dù to lớn hay nhỏ nhoi cũng đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả. Chiếc dòng sàng sải cuối cùng chung kết đang diễn biến giữa toàn thể cuộc diễn nhân sanh. Trong một cuộc thi đua, ngày giờ sao rốt mới định được ai bại ai thành. Cũng vì vậy, biết bao sự sôi nổi đua chen, gạt bỏ tha nhân, nâng cao tự ngã được dịp bốc đồng. Con người và con người mặc sức tung hoành và chế ngự lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn, xảo trí mánh khóe mưu mô. Sức lực uy quyền đều được đem ra sử dụng và khai triển đúng mức tối đa để chiến thắng và thừa thắng. Để đạt đến kết quả, giai đoạn cuối cùng luôn luôn chứa đựng những biến đổi, những phản ứng mau lẹ, những bất ngờ. Con người đã bị quay cuồng và cảm thấy bất ngờ trước mọi việc xảy ra và lần lượt sắp đến. Ngoài ra còn những giai đoạn cuối cùng là thời gian khai trừ những tàn tích vô ích cho thành quả. Cánh hoa mai vừa hé nụ, từng loạt lá đã rụng rơi, rồi hoa mai lại úa tàn, nhụy hoa tan tác để dành phần cho quả hạt tạo thành. Những tinh chất rượu phải rời khỏi bã nếp, còn thừa sau một thời gian âm thầm sôi sục bốc hơi. Chính vì vậy mà ngày nay từng loạt cộng nghiệp đang diễn bài, từng lớp người gục ngã trước bão táp phủ phàng của bạo lực, chiến tranh, của bạo lực bệnh hoạn sinh tồn. Đó là những chiếc lá của cành hoàng mai cuối đông, đó là những bã nếp thừa, những cánh hoa, nhụy hoa tàn tạ. Những thành phần vô ích cho sự tái lập vinh hoàng, xây dựng đời thượng nguyên thánh đức sẽ lần lượt nối chân nhau tự diệt. Những cái hữu ích cho chánh đạo cứu đời, những cái còn sử dụng cho giai đoạn kết quả cuối cùng, những cái dùng để lập lại thượng nguyên mới hy vọng sống còn. Cái tính chất bảo tồn, cái bản chất giữ lại, cái nguyên nhân xây dựng thế cuộc an bình là đạo, là hoàng cực, là ngôi Di Lạc Thiên Tôn. Ai muốn được như thế, ai muốn hiến mình lập thế thượng nguyên thánh đức, hãy học cho rõ lý hoàng cực, hãy thi hành dương đạo. Hoàng cực hay dương đạo là ngôi Di Lạc Thiên Tôn, danh từ này cũng là một đại đồng tiểu dị. Hỡi thế nhân, Di Lạc Thiên Tôn hoàng cực chủ nhân là ngôi thánh thần, là ngôi hội đồng phán xét, là ngôi của tòa tam giáo, cũng là ngôi của cuộc đời. Đã đến lúc đem cuộc đời để quản trị cuộc đời, đem dục vọng để hủy diệt dục vọng. Vì thế nên Di Lạc Thiên Tôn ở thời Hạ Nguyên mạt pháp này có khác hơn Di Lạc ở thời Thượng Nguyên thánh đức. Có lẽ chư đạo hữu rất phân vân lời nói của Bần đạo. Chư đạo hữu, nếu có một Di Lạc thật sự bằng xương bằng thịt đến thế gian trong kỳ nguyên hạ này, tất cũng sẽ bị đóng đinh trên thập giá. Thời Thượng Nguyên Thánh Đức đến sau, các giáo chủ mượn thể xác giáng trần. Trước đây mấy ngàn năm chúng sanh còn bản chất thuần chân, mà còn như thế, thì thử hỏi hiện giờ nhân tâm quá ư loạn lạc, sẽ còn nhiều trò độc ác gớm ghiếc hơn nữa. Di Lạc Hạ Nguyên là thế pháp sửa loạn thành trị, đổi cùng thành thông, chuyển bỉ thành thới. Như vậy, với nụ cười phúng thính mà chư đạo hữu đã tạc nên pho tượng Di Lạc Thiên Tôn, cười, đó có thể duy trì niềm tin của nhân sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứ không có quyền năng bủ pháp để đưa con người đến ngôi vị thần thánh tiên Phật được. Vì sao? Hiện tình thế sự ngày nay, từ đời đến đạo, đều đảo điên phân tán, đó không phải đạo hay đời. Mà lòng người chẳng lặng an định trước cơn phong ba bão tố phủ phàng. Người thiếu nhân bản, thiếu lương tri lương năng, chỉ biết xu hướng theo vật chất hữu hình, quên mất ngôi chủ nhân âm hoàng cực, cán cân công bình của nhân sinh đã chênh lệch. Con người và con người đuổi xô nhau vào hố thẳm vực sâu, quên mất bản linh chân tánh. Bần tăng bảo cho, muốn biết Long Hoa đại hội khai diễn như thế nào, muốn biết Di Lạc Thiên Tôn của thời Hạ Nguyên mạt kiếp, hãy dừng chân lại tất cả trước bao nhiêu dục vọng ương hèn. Hãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của chủ nhân hoàng cực. Hoàng cực tức là ngôi trung hòa giữa thiên địa vạn vật vậy. Đời có được an bình, có lập được thượng ngoan thánh đức là chính mỗi con người phải nhận chân một di lạc thật sự ở con người từ bi, bác ái, công bình, chánh trực, đại đồng. Năm căn bản này sẽ thị hiện di lạc thiên tôn. Nhân nghĩa lễ trí tính, đó là ngôi hoàng cực. Ngược lại dòng thời gian trên 20 năm qua, dân tộc này cũng như toàn cả nhân loại đã tiến bộ đến mức độ cao, vật chất thịnh hành, tinh thần suy yếu, không còn giữ được lòng nhân trước tha nhân, không còn nhìn chính nghĩa đối với nghĩa vụ, không còn nề nếp thượng hạ tôn ti phải trái đối với tư cách nhân vị nghi lễ một con người, không còn chủ trương hành động lương tâm để tròn đức trí, không còn gieo một niềm tin vào tha nhân, vào sự vật để đủ đức tính của con người. Như thế, từ bi, bác ái, công bình, chánh trực, đại đồng, đó cũng chỉ là lớp sơn phủ kín bên ngoài đó thôi. Hỡi thế nhân, hỡi chư hướng đạo lãnh đạo, hỡi chư đạo hữu, Bần tăng khuyên tất cả hiện diện hôm nay là những nguyên nhân giác ngộ trong thế pháp di lạc hạ ngoan giữa thời lâm qua đại hội. Cơ cuộc sải sàng kỳ chót, dù muốn dù không, đều phải nhận chịu trong sự sải sàng chọn lọc. Bần tăng xưa kia là một thiền sư tu niệm do chính tâm chính đức thực hành chính nghĩa chính đạo mà vẫn hằng sống như thế nhân. Ngày nay chư đạo hữu được hạnh ngộ tam kỳ ân xá, trong thời di lạc cứu thế hạ ngoan, đã giác ngộ phải hoàn toàn giác ngộ, đã tu hành phải thực sự tu hành, đừng tìm ở không gian một bóng mờ diễn tượng, phải nhìn vào chính bản thân của chư đạo hữu, không thiên tả không thiên hữu, diệt trừ tam độc, thực hành năm căn bản đã nói trên. Được vậy sẽ đứng vững trong thế pháp di lạc, cùng dự hội lâm hoa. Bần tăng nhìn chư đạo hữu tại đây, tất cả là những thiên ân sứ mạng, đạo tâm đạo hữu, nhưng tư tưởng chưa hòa đồng, thế đứng chưa chính trung. Hỡi chư đạo hữu, trí trung hòa vạn vật dục yên, người lãnh đạo, bậc hướng đạo lại còn có một vai trò quan trọng ở thế pháp di lạc ngày nay. Con rồng thiên, người có thể vẽ được dưới một danh họa phát họa, chứ chưa bao giờ đã thấy thực sự con rồng thiên đó. Vì thế, đại hội lâm hoa khai diễn, chỉ có những bậc chân tu mới nhìn thấy được, cũng như chỉ có thánh nhân mới nhìn thấy được rồng thiên.
Thi bài đem chân lý làm đường soi sáng, mượn bút thần lời bản trần ai đạo màu, diệu pháp không hai người tu đạt đạo sanh tài Phật tiên. Buổi hạ quân ân thiên ban bố, lập tam kỳ tận độ quần linh, cái cơ tiên hoa hữu hình, mãi thiên vật chất mà sinh nổi loạn. Nhìn khắp cả vạn bang liệt quốc, cuộc tranh hùng tàn khốc thảm thương, nhân cơ xảo tri khôn lường, tối tận cơ khi lập trường đấu tranh. Mộng dương bá bại thành đắc thất, dây trai quang buộc trước trối sau, vẽ cho ra mặt anh hào, nở đem xương trắng máu đào điểm tô. Ngoài sân khấu diễn trò đạo lý, trong hậu trường trước quỷ mưu thần, giật giành áo mão đai cân, gia phong bại hoại, quốc dân nghèo nàn. Kho vô tận bạc vàng không thiếu, mảnh đất linh mấy triệu dân lành. Vì sao sẽ mung chia manh, đã chia thì khó khó đành mượn dai. Làm chi sĩ anh tài thẹn mặt, để nữ lưu cân quốc đau lòng. Trót xanh giữa chốn trần hồng, cái cơ cộng nghiệp chung đồng thế nhân. Ôi một dải giang sơn cẩm tu, một kho trời muôn thu hưởng chung. Nam phương gốc đất dậy dùng, nghìn năm lịch sử oai hùng còn ghi. Dù thế cuộc loạn ly diễn tiến, đo cơ trời vận chuyển long hoa. Hồng ân đại xa kỳ ba, thiên tôn cụ thế cho hòa vạn dân. Hỡi hương đạo tinh thần sáng suốt, hỡi thế nhân cao chuốc dội mài. Chữ tâm là chôn cao đài, không thiên tả hữu là ngai thượng hoàng. Mãi tạo quá hành tàn khó tỏ, màn vô minh khoác bỏ ngoài thân. Tánh linh không nhiễm bụi trần, không phu tịnh tọa nguyên thần phục hưng. Muốn độ thân, thân đừng nhiễm tục. Muốn độ người tùy lúc tùy duyên. Muốn thành thần thánh Phật tiên, chớ ham danh lợi chớ thiên mỹ phàm. Đây là buổi long hoa khai diễn, kìa vạn sinh tiên chuyển khôn lường. Phật tiên đến chôn trần dương, mở cơ tận độ khai đường hồi sinh. Người tu niệm tận tình dẫn dắt, kẻ tham tàn đỏ lạc đành cam. Giữa cơ lộc thanh phân phàm, hỡi ai ai biết ráng làm cho nên. Lời tâm quyết đề trên thiên điển, gửi bạn cần tu luyện kỳ ba. Nhớ câu tự tri trung hòa, dương núi muôn vật chính ta đã thành. Mở đạo tràng duyên lành gieo rải, lập quả công trọng đại tam kỳ. Cùng chung sứ mạng gắn ghi, làm sao xứng đáng từ bi môn đồ. Ngài Phật đáng quy mô thiết lập, để ghi dòng sử Phật thế tôn. Hy sinh trong kiếp sống tồn, hư không hữu tận vô cùng nguyện tâm. Gương cứu thế nghìn năm soi sáng, đức từ bi chói rạng muôn phương. Cũng do gieo một tình thương, cho đời thiện lạc an khương thái bình. Tình ngưỡng ấy đúc hình tả tượng, để muôn đời ảnh hưởng vạn sinh. Dưới chân tạo hóa chi tình, làm nên tiên Phật do mình đây thôi.
Hôm nay bần tăng giải bấy nhiêu lời để chư đạo hữu được thánh nhuần Lý Di Lạc Thiên Tôn thiết tam long hoa hội.
Thì tìm đạo trước cần phải chánh tâm, mới tường đạo lý Phật cao thâm. Nhược bằng thí nghiệm lòng trần tục, khó thoát yêu ma kéo đỏ trầm. Mây lành đỡ gót dời chân, giả ơn tất cả cao sơn